chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay. Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện chủ trương lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất.
Khu tái định cư Ninh Kiều hiện đã được quận gia hạn hoàn thành vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nếu không có giải pháp quyết liệt, công trình này khó có thể đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.
Tiền Giang phát động công trình cung đường xanh và khát vọng xanh.
Phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm ở Bình Thuận.
Lượng khách đặt tour dịp lễ 2 tháng 9 đã đạt khoảng 70%.
Cảnh báo, cảnh giác trước cuộc gọi lạ tin nhắn liên quan đến định danh biển số xe.
Một bệnh nhân quốc tịch Campuchia điều trị đột quỵ thành công tại thành phố Cần Thơ.
Trong phần tin thế giới, nỗ lực thúc đẩy vòng đàm phán ngừng bắn mới tại Gaza.
Siêu trăng đầu tiên trong năm nay chiếu sáng rực rỡ bầu trời vào tuần tới. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký ban hành kết luận số 91 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 năm 2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Kết luận nhấn mạnh đến tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh sinh viên, từng bước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3 đến 4 tuổi. Quản lý chặt chẽ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhất là các nhóm trẻ lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập. Thực hiện một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất cả nước, mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa và xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm. Mục 6 kết luận 91 của Bộ Chính trị nêu yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới chính sách, phát hiện, tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài làm việc trong ngành giáo dục. Thực hiện chủ trương lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo dùng.
Tại thành phố Cần Thơ, sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai phối hợp với báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình trao tặng tủ sách Bác Hồ chắp cánh ước mơ ở trường Trung học phổ thông Thới Lai. Đồng thời trao tặng học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thới Lai. Cùng dự có các ủy viên ban thường vụ thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
Tủ sách Bác Hồ chắp cánh ước mơ là chương trình do chi đoàn cơ sở báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh phát động, nhằm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhằm góp phần giáo dục cho học sinh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, phát triển phong trào đọc sách trong học sinh ở trường học vùng xa. Tủ sách Bác Hồ với khoảng 300 đầu sách với các nội dung học tập làm theo gương Bác, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, văn học, vân vân.
Trong khuôn khổ chương trình còn trao tặng cho học sinh vượt khó học giỏi 50 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng, 2.000 quyển tập, 30 bộ đồng phục áo dài trắng, 70 ba lô học sinh. Ngoài ra có 15.600 lốc sữa được trao tặng cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở huyện Thới Lai. Mới đây, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng Trần Hải Long chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Quận ủy về việc điều động phân công chỉ định cán bộ lãnh đạo quản lý các phường trên địa bàn.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy Cái Răng đã công bố quyết định của Quận ủy Cái Răng về việc điều động, phân công, chỉ định cán bộ lãnh đạo quản lý đối với đồng chí Trần Thị Thúy Linh, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Ba Láng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hưng Phú, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cũng trong ngày, Quận ủy Cái Răng đã công bố quyết định về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung chức danh Bí thư Đảng ủy phường Hưng Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hưng Thạnh, và hai quyết định của Quận ủy về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hưng Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024, 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1969-2024. Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức dân qua dân hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an thành phố Cần Thơ, nhà truyền thống lực lượng Công an thành phố Cần Thơ và gặp mặt động viên nữ cán bộ chiến sĩ công tác tại Công an cơ sở năm 2024.
Thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Ở mọi vị trí công tác, cán bộ chiến sĩ nữ luôn tích cực phấn đấu, phát huy vai trò gương mẫu đoàn kết nội bộ, không ngại khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó, công tác hội và phong trào phụ nữ công an thành phố đã có những bước phát triển vượt bậc, xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ công an cơ sở xuất sắc, nêu cao phẩm chất người công an cách mạng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đồng thời khắc họa một cách đậm nét phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ công an trong thời đại mới.
Tại chương trình gặp mặt, ban tổ chức đã trao 79 phần quà nhằm động viên thể hiện tình cảm sự quan tâm đến với cán bộ nữ, chiến sĩ công an công tác tại cơ sở. Ông Đào Ngọc Chi, Bí thư huyện ủy Phong Điền vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại một số trường học trên địa bàn huyện trước thềm năm học mới.
Đoàn đã đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học, công tác cải tạo nâng cấp, xây mới phòng học, phòng chức năng, khuôn viên tại các trường, nguồn nhân lực, tình hình học sinh cũng như các điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho năm học mới. Nhìn chung đến thời điểm này, các đơn vị trường học sắp hoàn thành quá trình xây dựng, tu sửa các công trình và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đầy đủ, khang trang, sẵn sàng chào đón học sinh tựu trường trong năm học mới.
Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo huyện đề nghị đơn vị thi công cần tập trung để nhanh xây dựng các hạng mục đúng theo tiến độ để bàn giao và đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới. Ban giám hiệu các trường cần quy động nhân lực dọn dẹp vệ sinh trường lớp khang trang sạch đẹp, phát động trồng cây xanh trong khuôn viên để tạo thêm cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, chủ động rà soát lại các trang thiết bị để phục vụ công tác dạy và học, tích cực quy động học sinh ra lớp theo chỉ tiêu giao. Thưa quý vị, khu tái định cư Ninh Kiều, phường An Bình được triển khai xây dựng từ năm 2019 và theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành vào năm 2022. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà đến nay, dù qua nhiều lần gia hạn nhưng khu tái định cư này vẫn chưa hoàn thành. Điều này làm ảnh hưởng đến việc thi công các công trình khác đang triển khai trên địa bàn do người dân chưa có nơi tái định cư nên chưa bàn giao mặt bằng thi công.
Đến giữa tháng 8 này, tại công trình thi công công trình xây dựng khu tái định cư Ninh Kiều, vẫn còn khoảng 40 trường hợp là hộ dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện các hạng mục san lấp mặt bằng và lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện nước. Bà Tô Thị Chu và bà Mai Thị Tư, hộ dân có nhà trong khu tái định cư Ninh Kiều, nói.
Chưa nhận được đất, rồi chưa nhận được nền, rồi chưa có tiền nhà kiến trúc gì cũng chưa có hết. Đền tiền kiến trúc đồ đàng hoàng thì tôi đi.
Nhà là bị mất trắng đất luôn, nhà giờ đã nhận bồi thường tiền đất rồi. Bây giờ đợi mà hỗ trợ kiến trúc để ổn định cuộc sống và sẽ giao mặt bằng cho nhà nước.
Khu tái định cư Ninh Kiều có diện tích gần 10 hectare, kinh phí xây dựng trên 460 tỷ đồng từ ngân sách. Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư. Dự kiến khi hoàn thành công trình này sẽ bố trí nền tái định cư cho trên 500 hộ dân bị ảnh hưởng bởi các công trình dự án đã và đang triển khai trên địa bàn quận Ninh Kiều. Ông Trần Ngọc Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
Khu tái định cư Ninh Kiều cái khó khăn lớn nhất là về công tác giải phóng mặt bằng. Tới thời điểm hiện tại là cũng còn khoảng 40 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Thì ban là đang vận động thì trong tháng 8 có thể là vận động được khoảng 13 hộ bàn giao mặt bằng trong tháng 8 để bàn giao cho nhà thầu thi công. Rồi còn một cái vướng mắc nữa là đối với các hộ có nhà trong khu cư tự phát thì ủy ban quận đang trình thành phố để xin cái chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 18 hộ.
Chủ đầu tư xây dựng khu tái định cư Ninh Kiều cũng đã nhiều lần kiểm tra đôn đốc tiến độ thi công, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động hộ dân giao mặt bằng và đã tổ chức nhiều cuộc cưỡng chế để thu hồi phần đất chưa xây dựng nhà ở bàn giao cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 40 hộ chưa bàn giao mặt bằng và chưa nhận tiền bồi hoàn. Ông Trần Ngọc Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đề nghị.
Dự kiến trong tháng 8 này thì ban sẽ tiếp tục vận động người dân bàn giao thêm mặt bằng. Đối với các đơn vị thi công này sẽ cam kết là sau khi mặt bằng là sẽ tập trung về tiến độ nhân lực và tập trung về vật liệu để mà thi công hoàn chỉnh cái đoạn đã có mặt bằng.
Khu tái định cư Ninh Kiều hiện đã được quận gia hạn hoàn thành vào cuối năm nay. Tuy nhiên nếu không có giải pháp quyết liệt, công trình này khó có thể đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Tin chúng tôi vừa nhận được. Thưa quý vị, sáng nay tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã diễn ra hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ giai đoạn 2024-2028. Đến dự hội nghị có ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 5 năm qua, công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ thực hiện tốt. Hàng năm, Liên đoàn Lao động thành phố đều tổ chức tháng công nhân với nhiều hoạt động chăm lo lợi ích vật chất tinh thần, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân lao động. Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo địa phương và các doanh nghiệp với công nhân lao động, chương trình lắng nghe thấu hiểu sẻ chia cùng các hoạt động cảm ơn người lao động, ngày hội việc làm vân vân. Qua đó đã giới thiệu và tạo việc làm cho hơn 303.000 lao động. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động luôn kịp thời và đổi mới. Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ vận động đóng góp được 13.284.000.000 đồng. Đã xây dựng hỗ trợ 237 máy ấm công đoàn, trao hàng ngàn suất học bổng và trợ cấp hàng trăm trường hợp công nhân viên chức lao động mắc bệnh hiểm nghèo. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trong 5 năm qua đã tổ chức hội nghị bàn về các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế xã hội và các vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công nhân viên chức lao động, tạo điều kiện thuận lợi để Liên đoàn Lao động thành phố cử đại diện tham gia và phát huy đầy đủ trách nhiệm ở các hội đồng, các ban chỉ đạo của thành phố và các ngành chức năng. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các ban thuộc Liên đoàn Lao động thành phố nghiên cứu giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công nhân viên chức lao động trên địa bàn, điều tra tai nạn lao động, khảo sát, kiểm tra công tác bảo hộ lao động ở các doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa đôi bên giai đoạn 2024-2028. Thưa quý vị, nhằm tuyên truyền khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều đã triển khai mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân gắn với tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số. Nhờ cách làm sáng tạo này mà số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn phường ngày càng gia tăng, góp phần giúp cho địa phương sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
Từ trước đến nay, mặc dù đã có nhiều lần nhân viên bảo hiểm đến tuyên truyền, vận động mua bảo hiểm xã hội, nhưng cô Nguyễn Thị Phước, ngụ khu vực 4 phường Xuân Khánh vẫn còn chần chừ chưa tham gia. Vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, nhận được thư mời từ cán bộ khu vực đến dự mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân gắn với tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình do Ủy ban nhân dân phường tổ chức tại quán cà phê phía trước Ban chỉ huy quân sự phường. Tại đây, sau khi được nhân viên phụ trách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội quận và phường giải thích cặn kẽ những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện, cô đã tự nguyện tham gia.
Thấy mở cái quán mô hình cà phê như vậy thì cô thấy hay đó, với thu hút được người dân. Cái thứ nhất là uống cà phê miễn phí nè, rồi vui với mình được hiểu được thêm nhiều, mình học hỏi được thêm. Mình thấy có quyền lợi, cái quyền lợi nó cũng tốt thì mình mua thôi. Với nếu mà mình có khả năng thì mình mua thêm cho con, cho cháu mình.
Mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân gắn với tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSID vào bảo hiểm xã hội số được Ủy ban nhân dân phường Xuân Khánh triển khai thực hiện từ đầu tháng 7 năm 2024. Thời gian đầu triển khai thí điểm tại khu vực 6, giờ đây đã nhân rộng ra tất cả 8 khu vực trên địa bàn. Đều đặn cứ vào sáng thứ bảy hàng tuần sẽ có một khu vực tổ chức buổi cà phê sáng để tuyên truyền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người dân. Chính cách làm này đã giúp cho số hộ dân tại từng khu vực tham gia mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tăng nhiều hơn. Có mặt tại khu vực 6 trong buổi tuyên truyền vào sáng thứ bảy tuần vừa qua, phóng viên Phương Lan có ghi nhận.
Thưa quý vị, 7 giờ sáng tại quán cà phê vỉa hè nằm tại hẻm 43 đường 3 tháng 2 phường Xuân Khánh có rất đông bà con đến tham dự buổi tuyên truyền về mô hình cà phê sáng. Đến đây họ được uống cà phê và ăn sáng miễn phí, lại còn được nghe tuyên truyền về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Sau khi được nghe giải thích cặn kẽ về lợi ích khi mua bảo hiểm, có nhiều bà con đã tham gia. Điển hình như chị Đào Vũ Thị Anh Thảo, ngụ khu vực 6, phường Xuân Khánh, người đang ngồi cạnh Lan đây. Dạ chị Thảo ơi, khi đến đây được tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chị thấy như thế nào mà lại tham gia?
Đến quán cà phê thì chị sẽ có niềm tin tại vì có khu vực dẫn theo. Là hơn là những cái bạn mà đi tiếp thị bảo hiểm á, nói thì chị cũng không nghe, tại không có niềm tin.
Sau khi chị tham gia thì chắc chị cũng sẽ tuyên truyền đến người thân bạn bè của mình để cùng tham gia chị ha.
Chị là đã có niềm tin chị mua thì chị khi chị gặp bạn bè chị cũng sẽ tư vấn cho bạn bè chị hiểu cái đó là cái quyền lợi của mình để về sau. Ví dụ mình không đi làm được thì mình vẫn có cái đồng lương đó. Bây giờ mình làm mình có tiền mình đóng vô ít, nhưng mà giống như là mình để tiết kiệm vậy đó. Sau này chừng nữa về già thì mình sẽ lấy cái đồng tiền đó ra để mình chi tiêu cho cá nhân của mình, không trông chờ vào con cái. Thì nó rất là hay.
Dạ cảm ơn chị.
Thưa quý vị, từ khi mô hình Cà Phê Sáng gắn với tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số được triển khai để giúp cho các khu vực thuận lợi nhiều hơn trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, bà Đặng Thị Bích Thanh, Phó khu vực 4 và ông Lê Quyền Vũ, Phó khu vực 6 cùng cho biết.
Tổ chức cái quán cà phê để mà vận động bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, cán bộ khu vực, các tổ trưởng, tổ dân phố thì người ta không có đi lại mất thời gian, mà nhiều khi tập trung như vậy bà con tin tưởng hơn. Từ khi triển khai quán cà phê, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đó thì tăng 25 thẻ, còn bảo hiểm y tế ai cũng tham gia hết.
Qua cái mô hình này chú thấy có phát triển, có điểm tốt đó, thuận lợi hơn lúc trước. Họ thấy được cái lợi ích đó, họ cũng tham gia. Thì trong phương hướng sắp tới thì mình cố gắng vận động người dân mình làm sao phổ biến cho họ hiểu được chế độ chính sách mà mình được hưởng về già đó, để cho gia đình nào cũng tham gia hết cái bảo hiểm xã hội.
Bà Châu Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phường Xuân Khánh cũng thông tin thêm. Để thực hiện mô hình, Ủy ban Nhân dân phường tổ chức dịch vụ thu và bảo hiểm xã hội quận phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch. Khi người dân được mời đến sẽ được ăn sáng, uống cà phê miễn phí và được tư vấn những vấn đề liên quan chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau hơn một tháng thực hiện, mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực. Bà Châu Thị Thu Hằng nói thêm.
Qua triển khai 6 trên 8 khu vực của phường thì đạt hiệu quả rất là cao. Cụ thể là từ khi vận động đến nay thì cái tỷ lệ tham gia khoảng 50%, có nghĩa là khi chúng tôi mời 30 người dân thì có khoảng 15 người là tham gia mới bảo hiểm xã hội tự nguyện. Có nghĩa là từ lúc làm cái mô hình cà phê sáng đã tham gia mới thêm hơn 100 người. Cái bảo hiểm y tế thì hiện nay chúng tôi vẫn giữ ở mức trên 90% và cái tỷ lệ người tham gia tái tục thì cũng trên 90%. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình này ra. Chúng tôi sẽ không thực hiện lưu động nữa mà chúng tôi sẽ tạo một cái quán cà phê mà nơi đó sẽ có tuyên truyền những cái chính sách về bảo hiểm, chia sẻ lợi ích của bảo hiểm ở tại đó. Thì định kỳ chúng tôi có thể mời người dân ở các khu vực lên tại một điểm đó và tiếp tục cái mô hình này để đến khi nào mà chúng tôi đạt được những cái hiệu quả mong muốn.
Hiện nay Xuân Khánh là một trong những phường tiên phong trong công tác phối hợp ba bên, chính quyền địa phương, bảo hiểm xã hội và tổ chức dịch vụ thu để vận động bà con tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm nay, trên địa bàn có 341 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 66,24% kế hoạch. 27.803 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 96,73% kế hoạch. Việc triển khai mô hình cà phê sáng sẽ giúp số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình nhiều hơn, giúp cho địa phương sớm hoàn thành chỉ tiêu trên giao. Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại buổi meeting hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024 tổ chức vào hôm qua, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, phát động cuộc thi cơ sở y tế xanh, sạch đẹp lần thứ nhất.
Đây là lần đầu tiên cuộc thi được phát động với mong muốn sức khỏe nhân dân ngày càng được chăm sóc tốt hơn, được thụ hưởng những lợi ích thiết thực từ môi trường bệnh viện, cơ sở y tế xanh, sạch đẹp, đồng thời phát hiện tôn vinh những cơ sở y tế điển hình, có nhiều sáng kiến trong xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp. Cuộc thi cơ sở y tế xanh sạch đẹp lan tỏa sâu rộng sẽ góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực không chỉ với nhân dân mà còn với các chính các nhân viên y tế. Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 15 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 5 năm 2025. Lễ trao giải dự kiến vào tháng 7 năm 2025.
Tỉnh đoàn Tiền Giang vừa tổ chức lễ phát động công trình cung đường xanh trồng cây xanh thích ứng biến đổi khí hậu và khát vọng xanh chung tay làm sạch biển. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng lễ hội văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, kỷ niệm 160 năm ngày anh hùng dân tộc Trương Định, Tuẫn Tiết. ngày 20 tháng 8 năm 1864, 20 tháng 8 năm 2024 và đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt khởi nghĩa Trương Định. Hoạt động này cũng nhằm mục đích giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc đối với thế hệ trẻ tỉnh Tiền Giang. Viện Sinh thái học miền Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý rừng phòng hộ lòng sông Đá Bạc Bình Thuận, triển khai hoạt động thực địa lắp đặt bẫy ảnh thu số liệu tại lâm phận rừng phòng hộ. Các điểm bẫy ảnh được thiết lập theo ô lưới ngoài hiện trường ở sinh cảnh rừng khợp rụng lá. Các điểm bẫy ảnh cách nhau khoảng 500 mét. Các bẫy ảnh được gắn chặt vào các thân cây ở chiều cao từ 20 đến 40cm so với mặt đất nhằm tối đa hóa khả năng ghi nhận loài mục tiêu của nghiên cứu. Tổng cộng có 36 máy bẫy ảnh được lắp đặt.
Thông qua bẫy ảnh đã ghi nhận 24 loài chim và thú, trong đó phát hiện các loài cực kỳ nguy cấp như chà giá chân đen, TT Java, cùng một số loài nguy cấp, sắp nguy cấp như là công, sơn dương, khỉ đuôi lợn. Trong số các loài có giá trị bảo tồn, khỉ đuôi lợn là loài phổ biến được ghi nhận nhiều nhất với 88 lần tại 22 điểm bẫy ảnh. Các loài nguy cấp quý hiếm còn lại đều chỉ được ghi nhận không quá 5 lần ở tối đa 2 điểm bẫy ảnh. Kết quả trên cho thấy rừng phòng hộ lòng sông Đá Bạc đang sở hữu tài nguyên đa dạng sinh học phong phú, độc đáo, có tiềm năng du lịch sinh thái, cần được tăng cường bảo vệ và giám sát đa dạng sinh học.
Những ngày này tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đang diễn ra lễ hội Hoa Dơn Thóc năm 2024 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí đặc biệt. Lễ hội sẽ kéo dài đến hết tháng 8 này. Liên quan đến dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, theo ghi nhận tại các công ty du lịch, lượng khách đặt tour du lịch trong kỳ nghỉ này đã tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 sắp tới thì công ty du lịch cho biết số lượng khách đặt tour cho thời điểm này đã tăng đáng kể. Có rất nhiều du khách đã đến để lựa chọn hình thức du lịch này.
Thêm một số công ty du lịch, còn gần một tháng nữa mới tới kỳ nghỉ lễ, nhưng lượng khách đặt tour dịp lễ 2 tháng 9 đã đạt khoảng 70%, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Có chặng hiện đã bán hết. Bên cạnh đó, khách du lịch năm nay cũng quan tâm nhiều tới các điểm đến mới lạ. Ông Nguyễn Văn Tài, giám đốc công ty du lịch Vietsales cho biết, bước vào thời điểm thu đông, đặc biệt trong dịp 2 tháng 9 như các khu vực Đông, Tây Bắc, một số điểm như du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đang vào mùa vụ, mùa lúa, mùa hoa và các sự kiện. Chính vì vậy nên tạo sức hấp dẫn nhất định với các sản phẩm du lịch này.
Tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua 15 tháng 8, đại diện lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã đến động viên khen thưởng vợ chồng anh Ngô Phú Thắng và chị Nguyễn Thị Nhã, trú ở tổ 35 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, vì đã có hành động dũng cảm kịp thời phát hiện và dập tắt đám cháy xảy ra tại nhà hàng xóm.
Trước đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8, trong lúc đi tập thể dục, vợ chồng anh Ngô Phú Thắng phát hiện lửa khói bốc ra từ chiếc xe máy để trong nhà chị Lê Thị Kim Thảo, hàng xóm của gia đình. Phát hiện chiếc xe máy dựng ở phòng khách đang bốc cháy dữ dội, nguy cơ lan sang các vật dụng trong nhà. Lập tức chị Nhã cùng chồng dập lửa, đập cửa, hô hoán, gọi chị Thảo cùng ba con trong nhà biết và kịp thời chạy thoát ra khỏi nhà. Không những thế, chị Nhã và anh Thắng đã dùng bình chữa cháy từ bên nhà mình chạy sang dập tắt đám cháy, không để cháy lan và bảo vệ được tính mạng tài sản của gia đình chị Thảo.
Tối qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trận mưa dông lớn đã xảy ra vào chiều cùng ngày khiến cho một cây phượng lâu năm bật gốc, đè sập tường rào của trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai.
Đoạn tường bị sập dài khoảng 3 mét, cao 2 mét. Thời điểm cây lớn đổ ngã, đoạn đường Lê Ngô Cát không có người qua lại. Trường học đang nghỉ hè nên không gây thiệt hại về người. Lực lượng địa phương cùng cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đồng thời bố trí lực lượng xử lý cưa cắt dọn dẹp cây xanh gây nguy hiểm cho người đi đường. Đoạn tường bị sập cũng được chính quyền địa phương rào chắn tạm thời.
Hôm qua, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn cho hay liên tiếp trong 2 ngày 13 và 14 tháng 8 có trường hợp công dân đến đội đăng ký xe phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị được định danh biển số xe ô tô.
Những thông báo đều được một người tự xưng là cán bộ công an nói qua điện thoại. Người này yêu cầu công dân đến trụ sở công an định danh biển số xe và nhập thông tin trên VNEID. Theo phòng cảnh sát giao thông, đối với biển số xe loại 5 số, chủ phương tiện mặc định được định danh trên hệ thống, cơ quan công an cũng không gọi điện cho công dân mời đến trụ sở làm việc.
Để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu lừa đảo, cơ quan này khuyến cáo công dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ và tin nhắn. Lực lượng công an không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân thông qua điện thoại. Trường hợp phát hiện người lạ gọi điện tự xưng cán bộ công an, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SS Cần Thơ cho biết vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân người Campuchia tên là Yeka, 59 tuổi ở Phnom Penh, bị đột quỵ. Hiện thì bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe.
Theo đó, đầu tháng 8 đến nay, đang sinh hoạt bình thường thì bà VK đột ngột yếu đi, liệt nửa người, nói đớ. Bà được người nhà đưa đến một bệnh viện tại Phnom Penh điều trị. Tại đây bà VK được chẩn đoán nhồi máu não, điều trị một tuần nhưng không tiến triển. Người nhà quyết định chuyển bà VK sang Việt Nam điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Tại đây bác sĩ thấy có tổn thương nhồi máu não ở vị trí hạch nền, cạnh não thất bên trái. Bệnh nhân được các bác sĩ điều trị nội khoa tích cực song song với tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng.
Sau 2 tuần điều trị theo đúng phác đồ, bệnh nhân đã có thể tự đi lại và xuất viện về nhà. Hiện tại bà Kha đã nói chuyện rõ ràng, ăn uống tốt. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Đăng Kha, khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho biết, để phục hồi chức năng sau đột quỵ cần phải thực hiện đúng đủ các yếu tố. Bệnh nhân nên được tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng sớm và đúng cách dưới sự theo dõi của bác sĩ. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam chỉ mới 25 tuổi, trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa, vào viện với dấu hiệu đau ngực trái, khó thở. Khai thác tiền sử bệnh, người bệnh chưa từng phát hiện các bệnh lý về tim mạch hay các bệnh lý mãn tính trước đây. Tuy nhiên, người bệnh đã có sử dụng thuốc lá trong nhiều năm, khoảng hơn một gói mỗi ngày.
Người bệnh sau khi được thăm khám lâm sàng, làm các xét nghiệm và điện tâm đồ đã được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Cùng ngày, người bệnh được chỉ định chụp động mạch dành qua da. Kết quả cho thấy huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành thủ thuật hút huyết khối và đặt stent cho người bệnh. Qua trường hợp của người bệnh trên, có thể thấy bệnh lý tim mạch không còn của riêng nhóm người bệnh lớn tuổi mà còn có thể gặp trên những người trẻ tuổi, thậm chí rất trẻ. Trong nhóm người bệnh nhồi máu cơ tim trẻ tuổi thường ít liên quan đến các bệnh lý mãn tính, nhưng thường có liên quan đến tình trạng thừa cân, ít vận động, stress, lạm dụng thuốc lá, rượu bia.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, dòng đàm phán mới nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở dải Gaza đã được nối lại tại thủ đô Doha của Qatar vào chiều ngày 15 tháng 8 theo giờ địa phương, với sự tham gia của các quan chức từ Israel, Qatar, Mỹ và Ai Cập. Phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố không tham gia dòng đàm phán này.
Đây là nỗ lực mới nhất của các nước trung gian hòa giải nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại dải đất ven biển Địa Trung Hải từ tháng 10 năm ngoái. Dòng đàm phán lần này diễn ra trong bối cảnh quốc tế lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng hơn nữa ở Trung Đông, khi Iran tuyên bố sẽ phản ứng nhằm vào Israel sau vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng trong một vụ oanh kích ở Tehran vào ngày 31 tháng 7.
Nhiều nước đã và đang triển khai nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn nguy cơ này. Mỹ cũng tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông khi điều thêm máy bay, tàu chiến và tàu ngầm đến khu vực này nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công. Mỹ hy vọng việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có thể tháo ngòi nổ căng thẳng ở Trung Đông. Hiện thì các bên đang thúc đẩy đàm phán, trong đó có điều kiện trả tự do cho các con tin Israel để đổi lấy những người Palestine bị giam giữ tại Israel. Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận một trường hợp nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ ở Thụy Điển có liên quan đợt bùng phát dịch bệnh này ở châu Phi. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy dịch bệnh này đã lây lan ra bên ngoài lục địa đen, một ngày sau khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu vì căn bệnh này.
Theo Euronews, Thụy Điển đã báo cáo một trường hợp mắc đậu mùa khỉ nghiêm trọng sau khi trở về từ châu Phi. Tuy nhiên, cơ quan y tế công cộng Thụy Điển cho biết thêm rằng bệnh nhân đang được điều trị tại quốc gia này, không ảnh hưởng đến nguy cơ đối với dân số nói chung. Khoảng 300 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trước đó đã được phát hiện ở Thụy Điển có liên quan đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ toàn cầu năm 2022. Ngày 14 tháng 8, WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu vì căn bệnh đậu mùa khỉ và là lần thứ hai trong 2 năm qua. Phần lớn các trường hợp và ca tử vong liên quan đợt bùng phát hiện tại là ở Cộng hòa Dân chủ Congo, nhưng loại virus này đã được phát hiện ở ít nhất 12 quốc gia châu Phi khác.
Trong bối cảnh bão Ampio đang tiến về thủ đô Tokyo của Nhật Bản, ngành hàng không và ngành đường sắt nước này đã quyết định quản quỹ nhiều chuyến đúng vào giai đoạn cao điểm đi lại trong mùa hè.
Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Ampio hiện cách bờ biển Nhật Bản khoảng 690 km và đang di chuyển hướng đến thủ đô Tokyo và khu vực phụ cận. Hiện mỗi giờ bão Ampio đi được 126 km với sức gió tối đa lên tới 180 km một giờ. Cơ quan khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân cảnh giác cao độ với bão, mưa to và sóng lớn.
Hãng hàng không Japan Airlines thông báo đã có kế hoạch hủy 191 chuyến bay nội địa, 26 chuyến bay quốc tế, trong đó có nhiều chuyến bay đi và đến từ sân bay Haneda trong ngày hôm nay. Hãng hàng không ANA cũng thông báo hủy 280 chuyến bay nội địa theo kế hoạch trong ngày hôm nay 16 tháng 8, ảnh hưởng tới hơn 60.000 hành khách. Công ty đường sắt miền Trung Nhật Bản cũng thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động tàu cao tốc Shinkansen giữa Tokyo và Nagoya trong ngày hôm nay. Vào tuần tới, bầu trời đêm sẽ trở nên rực rỡ hơn với sự xuất hiện của siêu trăng đầu tiên trong năm nay.
Tuần tới, siêu trăng xanh nổi bật sẽ chiếu sáng rực rỡ bầu trời. Trăng tròn tháng 8 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 8 lúc 11 giờ 25 phút và hứa hẹn sẽ là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Trăng sẽ tròn đến sáng ngày 21 tháng 8. Theo đó, sẽ có 3 đêm để ngắm nhìn siêu trăng đầu tiên trong năm. Siêu trăng là trăng tròn xảy ra khi mặt trăng ở gần trái đất nhất trong quỹ đạo của nó. Trăng sẽ xuất hiện lớn hơn và sáng hơn khoảng 7% và 15% so với trăng tròn thông thường.
Siêu trăng tháng 8 là siêu trăng đầu tiên của 4 lần siêu trăng trong năm nay, với trăng tròn của tháng 9 và tháng 10 là lần gần trái đất nhất trong năm nay. Quỹ đạo của mặt trăng tạo ra các khoảng cách khác nhau từ trái đất, với điểm gần nhất được gọi là cận điểm, cách trái đất 226.000 dặm. Siêu trăng xuất hiện sáng hơn 30% và lớn hơn 14% so với trăng tròn ở điểm xa nhất tính từ trái đất. Siêu trăng không phải là thuật ngữ chiêm tinh, nhưng nó được đặt ra vào năm 1979 để mô tả các lần trăng tròn gần nhau. Để ngắm nhìn siêu trăng thì bạn không cần phải chuẩn bị thiết bị đặc biệt nào, chỉ cần tìm một nơi thoáng đãng để có thể quan sát rõ ràng. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.